Chân Linh Cửu Biến, chương 1690, Ma Nguyên Tiếp, góc truyện audio.com. Nguyên Tửu Lão Tổ vừa dứt lời, Lục Bình một mực đang nhìn chăm chú tế đàn đột nhiên họ lên. Mau nhìn kìa, Nguyên Tửu Lão Tổ thần sắc ngẩn ra, khi ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tế đàn phía dưới thân thể của Đan Chu Lão Tổ đột nhiên sáng lên một tầng ánh sáng máu mênh mông, rồi sau đó từng đạo một phù văn phân phồn phức tạp bắt đầu thắp sáng trên tế đàn, toàn bộ tế đàn rõ ràng lại biến thành một đạo trận pháp. Linh khí trong chỗ động sâu này dồi dào, hiển nhiên đây là nơi hội tụ cự hình linh mạch của Vũ Văn Thế Gia chú địa. Ba tòa tế đàn trước mắt vừa đúng tọa lạc trên linh mạch khiến cho ba tòa trận pháp trên tế đàn có thể tùy thời vận chuyển. Trận pháp vận chuyển, thân thể của Đan Chu Lão Tổ trôi trên bầu trời trận pháp đột nhiên một trận. Từng tia ánh sáng màu đỏ vàng bắt đầu hội tụ phía dưới thân thể của Đan Chu Lão Tổ. Cuối cùng một đoàn ánh sáng màu vàng kim thoát khỏi từ trên thân thể của Đan Chu Lão Tổ đụng vào trong tế đàn. Sau khi quang đoàn màu vàng kim rời khỏi thân thể của Đan Chu Lão Tổ, thi thể của Đan Chu Lão Tổ vốn dĩ nhìn qua còn trông rất sống động lập tức trở nên hồi bại dị thường, cơ hồ vượt qua thi thể của Cửu Huyền Lão Tổ phía bên trái, nhưng so với dáng dấp thi thể của vị Ban Lan Hồ tộc phía bên phải nhìn qua phải khá hơn nhiều. Mà thân thể của vị Ban Lan Hồ tộc tộc trưởng phía bên phải có lẽ bởi vì duyên cơ tiến vào Bắc Bằng Nguyên sớm nhất trong ba vị chân linh tu sĩ vẫn lạc, lúc này thân thể trừ loáng thoáng có thể thấy rõ diện mạo ra, toàn thân nhìn qua tựu như sắp phong hóa hết vậy. Này nhìn qua tựa hồ là sau khi Đan Chu Lão Tổ lên cấp chân linh trong cơ thể ngưng tụ bổn nguyên tinh hoa. Nguyên Tửu Lão Tổ kinh thanh hỏi, giọng nói nghe vào tựa hồ khó có thể tin. Tiêu Bạch Vũ gật đầu một cái, nói. Nhìn qua đúng là như thế, sau khi Đan Chu Lão Tổ vẫn lạc, đối thủ không biết dùng thủ đoạn gì giữ vững bổn nguyên tinh hoa trong cơ thể của Đan Chu Lão Tổ không tiêu tán. Rồi sau đó lại dùng loại phương pháp này thu nạp ra bản nguyên đó, nhưng mà chút bổn nguyên đó dùng làm gì? Dùng làm gì? Trong lúc nhất thời mọi người tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì? Một tiếng hét từ xa đến gần, từ nhỏ đến lớn tới ánh sáng lập lòe trên tế đàn. Tuy nhiên cũng không phải là tế đàn của Đan Chu Lão Tổ trước đó bị thu nạp một đoàn bổn nguyên chi địa mà là đến từ tế đàn dưới người của vị Ban Lan Hồ tộc tộc trưởng phía bên phải. Một con thiên ma sắc mặt tái nhợt té ra ngoài từ trong tế đàn, phệ hồn chi vụ màu đen từng màn tràn ra từ bốn phía thân thể của thiên ma bắt đầu hội tụ từ từ. Theo sát lại là mấy đạo ánh sáng trước sau lập lòe, bốn con A-tu-la trước sau rơi xuống trong hư không từ trên tế đàn, vừa đúng bảo vệ bốn phía của thiên ma. Quả nhiên là căn nguyên của Ma La xuất hiện, chân linh tu sĩ tiến vào Bắc Băng Nguyên sau khi vẫn lạc, bên trong cơ thể của bọn họ ngưng tụ bổn nguyên không ngờ lại chính là căn nguyên sáng lập những thứ Ma La này xuất hiện. Lời nói của Tiểu Bạch Vũ làm mọi người chỉ cảm thấy toát ra từng trận khí lạnh, bây giờ cũng chỉ có ba vị chân linh tu sĩ vẫn có thể giữ vững đầu óc thanh tỉnh. Tế đàn này cũng có cổ quái, nhìn qua giống như là truyền tống trận, hoặc như là một đạo không gian trận pháp, vẫn có thể dùng để thu nạp ngưng tụ bản nguyên chi khí bảo tồn trong thi thể của chân linh tu sĩ dùng để sáng lập Ma La. Nguyên Tửu Lão Tổ tựa hồ đối với trận pháp có. Góc truyện audio.com, Điều Thiệp Liệp, lúc này ông ta thậm chí không cân nhắc thi thể của Đan Chu Lão Tổ, mà là trước tiên muốn hiểu rõ tòa tế đàn trước mặt rốt cuộc có tác dụng gì. Đây là truyền tống trận một chiều, khởi điểm không biết đâu, xem ra thi thể của ba vị tiền bối là thông qua truyền tống trận đi tới nơi này. Nói như thế, khởi điểm của truyền tống trận một chiều này xem ra là trong đại trận của thế giới bên ngoài thông hướng Bắc Băng Nguyên. Hạng Lão Tổ đồng dạng là học rộng hiểu nhiều, thân là chân linh tu sĩ của phách quy nhất tộc, ông ta so với tất cả chân linh tu sĩ đều có một nửa ưu thế rõ ràng, đó chính là tuổi thọ. Tuổi thọ đã lâu khiến cho Hạng Lão Tổ có nhiều thời gian đi điều nghiên những thứ phương diện khác hơn, nếu bạn về kiến thức rộng rãi, Hạng Lão Tổ tự tin không thua với bất luận kẻ nào. Lúc này, thiên ma cùng với bốn con A-tu-la xuất hiện đã phát giác được tình huống bốn phía. Mặc dù Ma La phần lớn không sợ chết nhưng thiên ma cùng A-tu-la có lẽ do phẩm cấp cao hơn ít nhiều đã hiểu được sợ hãi. Nếu đổi thành những địa vực khác đối mặt ba vị chân linh tu sĩ cùng với hơn 10 vị thuần dương trước mắt có lẽ mấy con thiên ma cùng A-tu-la này sớm đã quay đầu chạy trốn. Nhưng vừa khéo nơi này là lòng đất của động sâu, thiên ma cùng với A-tu-la cũng không thể tránh né, chỉ đành phải liều chết vọt tới mọi người. Lần này không cần chư vị thuần dương động thủ, vì không để sự thương thảo giữa ba vị chân linh tu sĩ bị cắt đứt, ba vị chân linh tu sĩ cơ ho đồng thời xuất thủ. Một con thiên ma cùng với bốn con A-tu-la không đợi vọt tới trước ba người đã bị lần nữa quy về thiên địa. Tuy nhiên sau khi con thiên ma bị chém chết trong thân thể vẫn có máu tươi nhỏ xuống, nghĩ tới vẻ đỏ vàng trước đó từ trong thân thể của Đan Chu Lão Tổ lúc rút lấy bổn nguyên tinh hoa, xem ra là bởi vì duyên cớ trong đó tố tạp hết máu tươi. Sau khi một con thiên ma cùng với 4 con A-tu-la đó vẫn lạc, thân thể của Ban Lan Hồ tộc tộc trưởng trước đó trôi lơ lửng trên tế đàn sớm đã bị hội bại không chịu nổi, rốt cục hóa thành một chùm bụi bặm, bao gồm quang đoàn của ông ta cũng chậm rãi tản đi. Nhìn dáng dấp thi thể của mỗi vị chân linh tiền bối không chỉ có cho gọi một nhóm ma la. Tuy nhiên đối so với thi thể của hai vị chân linh tiền bối khác mà xét, bổn nguyên ngưng tụ trong thi thể của mỗi một cỗ chân linh tu sĩ chí ít cũng có thể cho gọi 3 nhóm ma la trở lên, hơn nữa còn là ma la cao cấp như thiên ma cùng với A-tu-la. Quá trình dựng dục ma la sau khi thu nạp bổn nguyên đương nhiên cũng cần thời gian không ngắn. Vị Ban Lan Hồ tộc tộc trưởng là 200 năm trước tiến vào Bắc Băng Nguyên, dựa theo bổn nguyên tinh hoa trước sau bị thu nạp triệu hồi 4 nhóm ma la cao cấp tới mà tính, như vậy mỗi một nhóm dựng dục cũng ít nhất cần 50 năm. Đây cũng đương nhiên, nếu không ma la đại kiếp cũng không ngàn năm gặp một lần. Các ngươi nói sau khi thi thể của vị Ban Lan Hồ tộc tộc trưởng này thành cho bụi, người chân linh tu sĩ bị truyền đưa tới sẽ là ai? Mọi người đồng thời tức cười, trong lúc nhất thời đều lọt vào trong quỷ dị trầm mặc. Giống như sau khi Đan Chu sư bá đi Bắc Băng Nguyên, không nghe nói tu luyện giới có vị chân linh tu sĩ đi Bắc Băng Nguyên. Cách chương.